ở trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có rất nhiều những cái đẹp, cái hay để chúng ta ghi nhận. Nhưng mà có một cái mà chúng ta có thể ghi nhận, và một trong những cái đẹp đó chính là cái đức hy sinh của mỗi ta trong cuộc sống này. Cuộc sống này nó trở nên có ý nghĩa và nó có thành tựu được một số việc gì đó là nhờ chúng ta mỗi người đều có hy sinh trong đó. Mà quý vị muốn nhìn kỹ lại thì nếu mà không mỗi ngày chúng ta sống mà thiếu cái đức hy sinh thì hình như không có việc gì nó có thể thành tựu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều thứ năm, ngày 15 tháng 11 năm 2018. Chúng ta đầy đủ duyên lành được gặp nhau tại đạo tràng Quan Âm thuộc thành phố Brisbane. Thì hôm nay đây là lần thứ hai Pháp Hòa trở lại thăm nơi này, nhưng mà lần đầu tiên đến thăm đạo tràng Quan Âm. Và chúng con thành kính biết ơn Thượng Tọa trụ trì chùa Phật Tổ. Thượng Tọa đã tạo tất cả duyên để cho chúng con được đến nơi này và có cơ hội được thăm quý Phật tử trong một khoảng thời gian ngắn là 3 ngày. Pháp Hòa chỉ được gặp đại chúng chiều nay, rồi tối mai ở chùa Linh Sơn, và nửa ngày của ngày thứ bảy. Vì chiều thứ bảy là Pháp Hòa ra phi trường để bay về lại ở Melbourne, vì sáng chủ nhật Pháp Hòa có một ngày ở đó. Và Pháp Hòa nhớ là về tới Melbourne là khoảng 10 giờ rưỡi tối, và sáng hôm sau là 9 giờ là đã có chương trình. Hôm nay đến đây cũng trễ, về tới chùa Phật Tổ chắc cũng khoảng gần 4 giờ. Rồi nghỉ ngơi chút thì 5 giờ lại đã lên đường ra đây để thăm đại chúng tối nay theo chương trình đã quy định. Và lời đầu tiên là chúng con biết ơn Thượng Tọa đã tạo duyên cho chúng con để được tối hôm nay. Kế đến là Chư Tăng, Chư Ni, quý Phật tử ở đạo tràng Quan Âm cũng như toàn thể đại chúng đã dành thời gian quý báu tối hôm nay để chúng ta có được một buổi gặp gỡ này. Và xin được kính chào tất cả quý vị. Quý vị chiều nay khỏe không? Mong đại chúng được vui ha. Ở trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có rất nhiều những cái đẹp, cái hay để chúng ta ghi nhận. Nhưng mà có một cái mà chúng ta có thể ghi nhận, và một trong những cái đẹp đó chính là cái đức hy sinh của mỗi người chúng ta trong cuộc sống này. Cuộc sống này nó trở nên có ý nghĩa và nó có thành tựu được một số việc gì đó là nhờ chúng ta mỗi người đều có hy sinh trong đó. Mà quý vị muốn nhìn kỹ lại thì nếu mà không mỗi ngày chúng ta sống mà thiếu cái đức hy sinh thì hình như không có việc gì nó có thể thành tựu được. Sở dĩ nó thành tựu được là tại vì chúng ta có để tâm hy sinh cái gì đó. Thí dụ như hy sinh thời gian, hy sinh công sức, hay là hy sinh của cải để công việc nó có thể đi tới tốt được. Ví dụ hôm nay một số quý vị là hy sinh giờ làm để đi ra tận phi trường, có thể là quý vị trước đó mấy ngày cũng đã hy sinh thời gian để dọn dẹp, để chuẩn bị, và hình như không có việc gì trong cuộc sống hàng ngày mà thiếu sự hy sinh. Thí dụ mỗi bữa ăn ở chiều, nếu mình có cặp mắt chánh niệm và trái tim chánh niệm mà chúng ta nhận diện đó, thì một buổi ăn chiều cũng đã là có sự hy sinh. Nếu người kia không hy sinh cái mệt nhọc sau khi đi làm về thì làm gì chúng ta có một bữa ăn. Thành sự nếu mà chúng ta có được một chút chánh niệm thì chúng ta sẽ nhận diện ra rằng bữa ăn chiều cũng có sự hy sinh trong đó. Rồi ăn xong rồi ai cũng mệt rồi, nhưng mà giờ trong nhà 5 người, không lẽ sanh nạnh không ai rửa chén, thì phải có một người làm gì? Rửa chén. Nói cho cao cả là hy sinh. Còn bây giờ mấy em nó chọc nó hy sanh. Nhưng mà thật sự ra nếu mà không có một người đứng ra chịu trách nhiệm cái đó thì ai rửa chén? Thì người khác, người này rửa chén thì có nhiều người khác chịu khó quét nhà. Thành thử nói lớn lao thì hy sinh, nhẹ nhàng thì đó là bổn phận. Mà nếu không thấy bổn phận thì đâu có hy sinh. Cho nên trong cuộc sống chúng ta không ai không có bổn phận, và không ai vì thấy bổn phận cho nên sự hy sinh mà không cần tuyên bố. Nhưng mà thật sự đó là sự hy sinh. Mà có thể người đó không cần phải tuyên bố tôi hy sinh, nhưng mà chúng ta nhận diện đó là sự hy sinh. Để làm gì? Để chúng ta trân trọng tất cả những gì người đó làm. Có thể người đó không cần ai biết đến. Mà cái gần gũi nhất là cha mẹ hy sinh cho con. Quý vị thấy nghiệm lại có phải không? Cha mẹ hy sinh cho mình hy sinh cho con cái. Có nhiều vị đâu có muốn ra nước ngoài ở đâu, nhưng mà vì tương lai con cái, phải ra nước ngoài để con cái có được một cái cơ hội học hỏi và vươn lên. Chứ tuổi già rồi ở trong nước sướng hơn, nhưng mà vì con, anh em nó bảo lãnh nhau, bảo lãnh cả gia đình, thôi mình đi hội nhập vào một cái đời sống mới. Tiếng tâm không biết, có chân mà đi đâu cũng được, có mắt mà nhìn gì cũng không biết, có tai mà không hiểu họ nói gì. Thành thử cũng như là người què, người đuôi, người điếc. Khi mà qua tới đây rồi, chữ biết mình không biết chữ. Họ nói thì họ nghe, mình cứ quơ quơ vậy thôi. Nói chung là đó là hy sinh. Anh cũng có thể hy sinh cho em, nhưng mà tại vì mình nghĩ rằng hy sinh là cái gì nó lớn, thiệt là lớn, cho nên mình quên những cái chuyện rất nhỏ trong đời sống hàng ngày. Mà thường thường mà giận nhau là giận từ cái lớn hay giận từ cái nhỏ? Nó gom cái nhỏ là nó giận. Hôm trước nói một câu là tôi bỏ qua rồi, hôm nay nói nữa. Đó, thành thử ra sở dĩ mình giận nhau là vì mình cứ để tâm để ý những cái lặt vặt đó, nó mới ra cái chuyện lớn. Thế thì chúng ta nếu mà với cái sự tu tập chánh niệm thì chúng ta thấy rằng trong cuộc sống này cái nhỏ vậy chứ nó có vỏ. Nếu chúng ta có chánh niệm, có thực tập, thì chính cái nhỏ nhỏ này sẽ duy trì bao nhiêu tình thương, tình cảm trong cuộc sống. Vợ nấu ăn, chồng ra phụ dọn chén, chuyện nhỏ thôi, nhưng mà tự nhiên nó làm cái hạnh, nó làm cái hình ảnh đẹp trong không khí gia đình. Con nó thấy cha mình phụ mẹ, có thể một hai lần nó thờ ơ, rồi mình có thể nhắc con thấy ba ra phụ mẹ không, con ra phụ ba. Thì con không thấy ba ra phụ mẹ, con ra phụ mẹ. Nhiều khi nhỏ nhỏ vậy đó trong cuộc sống mà nó là cái hình ảnh đẹp vô cùng trong tim con cháu. Có thể mai mốt mình mất đi, nhưng mà nhắc tới ba, I have a great dad, he always beside my mom and give my mom my help. khi nhắc tới ba nó có biết bao nhiêu cái đẹp của ba nó nói, mà chuyện nhỏ nhỏ vậy. Nhiều khi ba ngồi ăn cơm coi ăn không hết, ba xớt ba ăn chứ ba không kêu bỏ thùng rác. Thật sự ra chuyện nhỏ thôi, nhưng mà mình dạy cho con bài học là không phí thức ăn, và mai mốt có thể nó sống như vậy với con đó. My dad always eat my left foot, the food that I left over. Và nó sẽ sống như vậy với con cái nó. Cho nên sự truyền dạy đôi lúc không bằng chữ nghĩa, mà bằng cái cách sống mỗi ngày của chúng ta. Vì sao mà có làm được việc đó? Chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là chúng ta nhớ nghĩ chân chánh, để tâm ý trong mỗi giây phút cuộc sống. Mà chúng ta sống được như vậy thì thật sự rất đẹp. Hy sinh mà không có gì để hy sinh. Và chúng ta chỉ thấy rằng đó là cái cách sống của chúng ta. Nhưng mà người khác người ta thấy mình có hy sinh trong đó. Cho quý vị thấy á, gần gũi nhất là cha mẹ hy sinh cho con cái. Rồi đôi khi trong gia đình có những đứa con rất dễ thương, hy sinh rất nhiều cho cha mẹ. Nhưng mà đôi khi mình không có nhận diện những cái hy sinh đó thì mình có thể làm buồn con. Mình quá nhiều những cái đòi hỏi làm cho con cái khổ đau, khó chịu. Làm sao mẹ cũng không ưng ý, làm sao mẹ cũng không vừa lòng. Cho nên một người thì đối tốt, nhưng mà chúng ta phải có chánh niệm, biết nhận diện và tiếp nhận tất cả những gì chúng ta được có. Thứ tư vừa rồi ở bên Perth thì thành phố Hòa có nói một cái việc đó. Phật có dạy trong kinh một cái câu: nếu ai đối xử với mình như thế nào, phải như vậy mà tác chứng. Nghĩa là ai làm gì cho mình cũng phải nên như vậy mà chứng nhận vui vẻ. Mình đòi hỏi nhiều là mình khổ. Mà mình biết nhận diện những gì người ta làm là ngay giây phút đó mình hạnh phúc. Và có đôi khi người ta đối xử vậy xong, người ta nói: tôi thấy tôi lo cho anh chị chưa đủ, người ta ráng nữa. Còn mình đòi hỏi phải ghét không thèm làm. Còn nếu mình cái gì mình cũng nhận hết thì ta cảm thấy sao? Dễ thương quá, ta hết lòng ta làm tiếp. Không tin bữa nào làm thử à. Đừng có đòi gì hết trơn á. Ai hỏi gì cũng đưa, ok hết. Rồi mai mốt ta thấy mình không đòi mà ta tự dâng. Còn mình đòi nhiều chừng nào, mình hỏi nhiều nào, dẹp không có đòi hỏi gì hết á. Ở trong cuộc sống của chúng ta, sự hy sinh. Nhiều khi mình thấy một cái việc, mình thấy một cái việc là nó rất nhỏ vậy đó, nhưng mà ở trong cuộc sống này, nếu không có những cái người hy sinh như vậy, chúng ta không có mình đâu. Mới có nói cha mẹ nha, vợ chồng, con cái, gia đình, bà con quyến thuộc hy sinh cho nhau. Rồi bây giờ mình nói tới thầy tổ thôi. Một thầy giáo mà có lòng với học sinh, thầy giáo đã hy sinh rất nhiều thời gian để mà giáo dưỡng một người học trò. Ở trong đạo cũng vậy. Một cái người thầy mà nhận một người đệ tử, nó khác lắm. Vì mình nhận người đệ tử đó giống như mình có một người con, và mình thương yêu người đệ tử đó như là con của mình. Và cái cách mình chăm sóc người đệ tử đó, từ miếng cơm, miếng áo, sự học hành, sự dạy dỗ, sự nhắc nhở mỗi ngày, để cho người đệ tử đó trở thành một bậc rương cột trong đạo pháp. Cho nên một người thầy mà nhận một người đệ tử không phải như một cái hệ thống. Nó vô đây nó phải làm cái này, cái 1, 2, 3, 4 vậy rồi phát lương hay thế này. Không. Người đệ tử, người thầy phải thương người đệ tử như chính con ruột của mình. Chăm sóc từ cái áo, từ miếng ăn, từ giấc ngủ, nhắc nhở từng cái bước đi, từng cử chỉ. Dạy giống như mình dạy người con của mình vậy. Dạy quét nhà, dạy rửa chén, dạy xếp quần áo. Ngoài chuyện dạy kinh sách, ngoài chuyện dạy kinh điển, còn dạy những cái lặt vặt trong đời sống. Bưng một ly nước cho khách phải như thế nào, quý tôn đức đến chùa không phải làm sao, vân vân. Để chi? Để mai mốt mình không còn thì người đó tiến lên là một bậc thầy mà có được những cái hạnh đức đó. Mai chiều người đệ tử đó có thể không còn tu, nhưng cái hình ảnh thầy mình sát bên mình dạy cho mình từng cử chỉ không mất, rồi họ cũng sống được cái đẹp đó. Họ nói hồi đó thầy tôi dạy tôi vậy đó. Cho nên trong ở trong gia đình thì chúng ta hy sinh con cho cha mẹ, cha mẹ cho con. Ví dụ trong kinh Du Lan vậy đó, ước mẹ nằm khô ráo phần con, thứ sáu xuống nước nhai cơm, miễn con no ấm chẳng nhờn chẳng ghế. Điều thứ bảy không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miễn con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trao chuốt, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng thái sơn. Rồi chưa nói là trong khi mình ở trong bụng mẹ, điều thứ nhất là giữ gìn thai giáo, mười tháng trường chu đáo mọi bề. Thứ hai sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần. Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lai. Thứ tư ăn đắng nuốt cay, để dành mùi ngọt đủ đầy cho con. Đó là mười cái ân đức của cha mẹ. Đó là mình trong cuộc sống mà có bao giờ mẹ tuyên bố tôi hy sinh cho con tôi không? Không. Tại vì cái đó là tình thương đương nhiên vậy đó. Mẹ là thương con, không cần đặt vấn đề. Nhưng với cái nhìn của chúng ta, chúng ta thấy được sự hy sinh của người đó. Vì cái sự, nếu mà người đó hy sinh mà tuyên bố hy sinh thì đâu còn là hy sinh. Mà cái đó là khoe khoang hay là tính công. Thì cái người làm người ta không nói, nhưng mình sống, mình có cái tim, mình có cặp mắt, mình nhìn nhận cái đó. Để làm gì? Để mình biết trân quý, không chê bai, mà chúng ta còn nương vào cái đó để chúng ta sống, làm đẹp mình và trân trọng những gì người đó làm. Cho nên nó hay vô cùng. Và cái đó gọi là gì? Cái sống của chánh niệm. Khi chúng ta có chánh niệm thì chúng ta nhận hết tất cả những cái đó. Đó là mình nói thầy hy sinh cho đệ tử. Quý vị biết là trong Phật giáo Việt Nam có nhiều vị tổ, nhiều vị trưởng lão hòa thượng hy sinh rất nhiều cho đạo Phật Việt Nam. Ví dụ như quý vị nào có cơ hội đọc những cái tài liệu mà nói về sự chấn hưng Phật giáo Việt Nam khoảng 1920 đổ về sau, mà người tiêu biểu ở trong miền Nam đó là hòa thượng, đó là tổ Khánh Hòa ở Bến Tre. Và ngài nói một câu: đạo Phật sẽ suy tàn nếu hàng tăng lữ thất học. Cho nên ngài đi khắp miền Nam vận động chư tổ, chư hòa thượng thời đó để cùng nhau mở trường Phật học, tiếp độ chư tăng, để hướng dẫn chư tăng có sự học hành. Và lúc đó ngài là người đề xướng cái tờ báo của Phật giáo thời đó là tờ Pháp Âm, mời các vị học giả viết bài để cho mọi người được nghiên cứu, học hỏi, hiểu biết về đạo Phật. Giống như con cái mà không biết gì về cha mẹ thì cái gia đình nó suy thoái. Thì một người mà không hiểu biết gì về cái đạo của mình đang tín ngưỡng đi theo thì cũng không được. Người ta có thể chê trách phê bình mà mình nín chẳng nói gì được, vì mình có biết gì về đó đâu nói. Ví dụ bây giờ Phật tử Việt Nam á, mà không biết tại sao mình phải có cái bàn thờ tổ tiên, thì cái người mà người ta không hiểu biết đó, người ta cố tình người ta xuyên tạc là mình nín thinh, mình thấy người ta nói đúng, vì mình không biết được cái ý nghĩa cái bàn thờ tổ tiên để làm gì. Và người ta bắt đầu xuyên tạc đấy, để mấy cái hình này nè là ma nó dựa vô đây, ai mà ngồi trên bàn đó mà thờ mà cúng quá trời mê tín. Mình thấy đúng chứ, tại mình đâu có biết cái gì đâu. Mình không biết thì làm sao mà mình cứ làm thôi, thì rõ ràng là mê tín rồi. Tín mà không hiểu thì gọi là mê, cho nên là mê tín. Tín làm mà không hiểu thì gọi là mê tín. Cho nên mình phải có bổn phận hiểu được tại sao chúng ta thờ Phật, tại sao chúng ta có bàn thờ ông bà, tại sao chúng ta phải để bình hoa trái cây trên bàn thờ mà các tổ đã làm, đã hướng dẫn cái điều đó. Các trường Phật học được mở ra, cho nên đó là sự hy sinh của các tổ. Trong đó có tổ Khánh Hòa, tổ Khánh Anh, tổ Huệ Quang, mà người tiên phong đầu tiên đó là tổ Khánh Hòa ở Bến Tre. Mình đọc những cái tài liệu đó để mình thấy được những cái đạo hạnh, những đức hy sinh của tiền bối, để rồi làm gì? Mình cũng học hỏi theo người xưa. Nếu mình không có đại hy sinh thì cũng có tiểu hy sinh. Chứ còn nếu mình sống đời này mình không hy sinh thì chuyện gì nó ra lẽ. Cho nên việc gì cũng có người hy sinh. Ví dụ như trong cái ngành Hoằng Pháp á, các thầy giảng sư Hoằng Pháp á, là nương theo cái hạnh của Ngài Phú Lâu Na. Tại vì trong 10 người đệ tử lớn của Đức Phật, thưa đại chúng, Đức Phật có rất nhiều vị đệ tử đặc sắc, nhiều lắm. Nhưng mà có 10 vị được chọn, trong đó có Ngài Phú Lâu Na là người thuyết pháp bậc nhất. Và có lần Ngài đi về cái làng đánh cá để Ngài thuyết pháp, mà Đức Phật biết rằng cái làng đánh cá đó dân họ dữ lắm, cho nên trước khi Ngài Phú Lâu Na đi là Đức Phật cảnh cáo trước: thầy Phú Lâu Na, thầy biết hôm nay thầy đi về cái vùng đó dân đánh cá đó dữ lắm không? Nói dạ con biết. Mà thầy biết không, lỡ mà thầy thuyết pháp mà họ không nghe, mà họ lấy cây, lấy gậy họ đánh thầy thì làm sao? Nói dạ bạch Đức Thế Tôn, họ có đánh con thấy họ cũng hiền, tại họ mới đánh con bằng cây chứ họ chưa lấy dao, họ chém con, họ đâm con. Rồi nói lỡ mà họ lấy nghĩa là dao gậy hay là họ hành hung thầy làm sao? Nói dạ bạch Đức Thế Tôn, nếu mà mình chết cho chánh pháp thì sự hy sinh đó cũng đó. Đức Phật nói vậy là thầy có đủ khả năng và bản lãnh đi về cái vùng đó. Cho nên là các thầy trong ngành Hoằng Pháp đó, thờ tổ Phú Lâu Na như tổ trong ngành Hoằng Pháp vậy. Cũng giống như cải lương mà thờ tổ cải lương vậy đó. Hay là các chư ni thờ Ngạ Nang như tổ của chư ni vậy đó. Tại vì nhờ Ngạ Nang mà chư ni mới được đi xuất gia. Cho nên có một số chùa ni tạc tượng hình, vẽ hình Ngạ Nang để mà tưởng niệm tri ân. Hay là ngày xưa mà kế mẫu của Đức Phật là bà Mahabhasabade, chúng ta thường gọi là Kiều Đàm Di Mẫu, không hy sinh để mà xin Đức Phật nhận cho người nữ đi tu. Và lúc đó Đức Phật không nhận, bà cùng 500 cô thể gì cô trong hoàng cung đi bộ đến tịnh xá bằng chân không. Lẽ ra là quý phi không mà phải đi bằng giày chứ, tại sao vậy? Mà vậy là muốn chứng minh cho Đức Thế Tôn biết rằng Đức Thế Tôn và tăng đoàn đầu đội trời chân đạp đất thì chúng con đây cũng sẽ làm được điều đó. Cho nên đi bộ từ kinh thành tới cái nơi đó chân chảy máu. Ngạ Nan đi xa về thấy ngài Kiều Đàm Di Mẫu và các 500 vị đứng khóc, chân thì chảy máu mà khóc ở ngoài nắng như vậy. Di Mẫu đi đâu đây giờ này? Chúng tôi đến xin Đức Thế Tôn đi tu mà Đức Thế Tôn không cho. Đức Thế Tôn nói mấy bà mà vô chùa, chùa mệt lắm, xin 5 lần 7 lượt Ngài Nam vô xin. Cuối cùng ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên vô. Đức Phật mới nói tôi đâu phải không muốn đâu, nhưng mà phải suy nghĩ kỹ lắm á. Rồi cuối cùng các ngài mới nghĩ ra được cái cách nào cho vẹn toàn, không đi ngược lại với cái phong tục thời đó là coi thường người nữ. Thật ra Đức Phật lúc đó nhận các vị nữ là một khó khăn cho Đức Phật, vì cái thời đó người nữ không có giá trị. Mà nếu đưa họ vô trong một cái tăng đoàn mà tu tập để trở thành những cái người mà ngang bằng với các vị nam là một cái sự cách mạng thay đổi lớn. Đức Phật phải suy nghĩ thật kỹ cách nào vẹn toàn, vừa bảo hộ được cho người nữ tu mà vừa không bị họ chỉ trích. Chứ Đức Phật không phải không thương mình. Và đồng thời người đầu tiên xin Phật đi tu thời đó là một bà hoàng hậu đương kim, là một người được mệnh danh là kế mẫu của Đức Thế Tôn. Mà nếu Đức Thế Tôn nhận một cách dễ dàng như vậy, người ta có thể dị nghị và cũng không làm cho bà tu được giỏi, vì bà nghĩ rằng ta đây là hoàng hậu đi tu. Cho nên Đức Phật rất là sâu sắc, nghĩ rất kỹ và nhiều chiều, chứ không phải như cái nhìn của chúng ta bây giờ thấy vậy cái nói Đức Phật kỳ thị. Nhưng mình hiểu được cái bối cảnh lúc đó, tâm tình của Đức Phật, thì mình sẽ thương Phật. Và các vị nữ mà ngày nay được đi tu phải thấy được cái tâm tình đó thì thương Phật, và tu phải giỏi như vậy để đền cái ơn của Phật là tiếp nhận mình vào tu. Ví dụ vậy. Cho nên Đức Phật á, mình nói ngay cái Đức Phật cũng là người hy sinh rồi đó. Một thái tử mà bỏ cả hoàng cung là hy sinh rồi chứ gì nữa. Rồi cởi áo thái tử mà để đổi chiếc áo cà sa là hy sinh gì nữa. Ăn uống ở trong hoàng cung ngon lành quá mà không chịu mà đòi đi buffet ngoài đường. Đức Phật là người là chế ra buffet đầu tiên đó. Ngài ôm cái bát ngài đi, rồi ai thích gì bỏ vô cho ngài. Cho bây giờ mà mình mà cầm cái dĩa mà đi tự self service là mình là bắt chước Phật. Phật là người create cái style buffet. Và bây giờ là các người ta modern, ta cạo đầu, Phật modern trước. Cũng giống như quý vị nhìn một vị tướng lãnh thời nhà Lê, ngài Lê Lai đã hy sinh cứu Chúa, phải không? Mình là người Việt là ai cũng biết câu chuyện Lê Lai cứu Chúa. Tại vì lúc mà bị quân giặc đánh mà dồn vô thế kẹt rồi, Đức vua Lê Lợi mới nói trong các khanh đây ai là người dám hy sinh thế trận đánh lừa quân giặc. Im lặng hết. Lúc đó chỉ có tướng Lê Lai. Hạ thần xin thay thế, lấy áo của vua mặc vào dụ quân địch đi để cứu vua. còn hy sinh chứ gì nữa. Bà Trưng, bà Triệu hy sinh chứ gì nữa. Các anh hùng của dân tộc thời nào cũng có. Và ngay cả công chúa Huyền Trân, con của vua Trần Nhân Tông, cũng hy sinh để lấy vua Chàm, ban giao giữa nước Việt với Chàm thời đó. Cho nên từ ở trong đất nước những anh hùng dân tộc đi vào
xã hội, đi vào trong đạo, và quý vị sẽ thấy là cái đức hy sinh nó tràn ngập trong cuộc sống này. Và khi chúng ta có chánh niệm nhận diện được đức hy sinh của mỗi người xung quanh mình, thì chúng ta biết chấp tay trân trọng hết tất cả những gì mà người khác làm cho mình, và không có phàn nàn, và chỉ thấy rằng đó là sự đúng, sự hy sinh. Chẳng những không phàn nàn mà chúng ta còn mở tâm gì nữa, chấp nhận hoan hỷ tất cả những gì người khác làm cho mình. Có một ví dụ, người ta hy sinh, người ta nấu cho mình một nồi chè sơ nước. Còn quý vị nấu chè sơ nước là phải nấu đậu, rồi phải đánh đậu, rồi làm gì nữa, phải vò viên đậu, rồi phải nhồi bột, rồi bắt viên, luộc, sáng nước đường, đem lên cho mình biết bao nhiêu công, mấy tiếng đồng hồ để có được nồi chè mình ăn vô quán chè gì lạc nhất. Thì quý vị thấy không, một người là hy sinh suốt một cái buổi nấu chè mà mình chỉ có ăn thôi, mà chúng ta cũng phủ nhận luôn mọi sự đóng góp của họ, có tội không? Và nữa là chánh niệm để làm gì? Chánh niệm để chúng ta sống dễ thương. Sống dễ thương là chúng ta biết chấp, biết nhận diện những gì người khác làm cho mình. Và gần gũi nhất là cha mẹ, bà con, quyến thuộc, anh em, những người xung quanh. Từ trong gia đình ra tới xã hội, vào tới trong chùa, đâu đâu cũng có những người hy sinh. Và nhà Phật gọi những người đó là ai? Là Bồ Tát, là đại sĩ. Bồ Tát là gì? Là những người có thủ tánh giác giống con người thường như chúng ta, nhưng tu tập giác ngộ, gọi là hữu tình giác. Rồi Bồ Tát là sau khi xong rồi, họ không an hưởng cái giác của họ, họ đi tiếp tục làm cho những người giác ngộ theo, gọi là giác hữu tình. Bồ Tát có hai nghĩa: hữu tình giác, giác hữu tình. Và đó là cái cách dịch của Ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang đã dịch chữ Bodhisattva, Bồ Tát, Bồ Đề Tát Đỏa, nghĩa là hữu tình giác, giác hữu tình. Còn Ngài Phu Ma La Thập dịch chữ Bồ Tát là gì? Đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Đó là cái cách dịch của Ngài Phu Ma La Thập. Là Bồ Tát là người có tâm Bồ Đề rộng lớn, gọi là đại đạo tâm, để hy sinh, để thành tựu cho tất cả cho chúng sanh. Ví dụ ha, mẹ một nắng hai sương mua tảo bán tần để nuôi con ăn học làm bác sĩ. Đó, mẹ là người đại đạo tâm thành tựu chúng sanh, thành tựu cho một con người có địa vị trong xã hội qua cái cực khổ của mẹ. Như vậy với cái nhìn của đạo Phật, Bồ Tát khắp nơi khắp chốn chứ không phải trong chùa. Bồ Tát có bốn điều phát nguyện cho thân tâm của mình: một, tâm như đại địa. Bồ Tát đang phát nguyện rằng tâm tôi như mặt đất, để làm gì? Để nuôi dưỡng tất cả chúng sanh, cũng giống như cỏ cây hoa trái đều từ mặt đất mà mọc, thì tôi nguyện làm một mảnh đất để thành tựu cho mọi người. Pháp Hòa nhớ thầy, Pháp Hòa thầy nói với Pháp Hòa: thầy với con bây giờ phải làm người lót đường cho mấy đứa nhỏ. Hai thầy trò mình phải hy sinh làm đường cho các chú nhỏ, tại vì các chú sẽ là người tiếp nối mình. Nhưng mà các chú chưa đủ kinh nghiệm, thì mình phải làm sẵn để các chú mai mốt tiếp tục con đường. Trên Bồ Tát là người phát nguyện làm nguyện tâm như đại địa để nuôi dưỡng chúng sanh. Mà điều đó rất đúng. Bây giờ quý vị nhìn đứa con của mình có phải từ nhỏ tới lớn mà mình nuôi nó? Nuôi nó không phải chỉ ngày ba bữa đâu, nuôi đủ thứ kiểu hết. Rồi nguyện tâm như đại địa, nguyện tâm như kiều thuyền. Cái cầu là chiếc thuyền, là cái cầu đưa chúng sanh qua biển khổ. Chúng sanh mà khổ mới tìm tới Bồ Tát, nhất là Bồ Tát Quan Âm. Mình mà phải khỏe thì xá xá ngày thôi. Còn khi nào mình tới ngày mình quỳ bắt nước mắt mình ra, mình rủa, mình vuốt da ngày, mình vuốt mà vuốt tóc mà biết dữ dội lắm. Còn khi mà mình mà không có chuyện gì hết trơn, cái chân Bồ Tát đóng bụi. Còn bữa nào mình mà có chuyện cá lô tới vuốt ngàn nhổ mà ngàn không dám nói. Nguyện tâm như đại địa, nguyện tâm như kiều thuyền, nguyện tâm như đại hải. Để làm gì? Để đưa chúng sanh tới chỗ chân như, là tới cái chỗ nhận chân được cái đạo lý, cái chân thật. Nguyện tâm như hư không, nguyện thân như hư không. Tâm có ba điều: tâm như đại địa, tâm như đại hải, tâm như triều thuyền. Còn thân thì Bồ Tát nguyện thân như hư không để bao, để ôm bắt, để bao gồm chúng sanh. Con và con biết có những gia đình hồi Việt Nam nghèo, gia đình có một cái áo bà ba. Mẹ buổi sáng đi bán xôi, canh bán cho mẹ về, phơi cái áo sơ sơ cho nó ráo một con. Con gái mặc áo mẹ đi học, mình đâu có tin nổi. Nhưng mà sự thật, bây giờ gia đình ở bên Mỹ giàu có tiền của, nhưng không bao giờ phí. Mà ngược lại, làm bao nhiêu tiền ngoài lo cho gia đình, có dư lo cho người khác. Đó là hữu tình giác và giác hữu tình. Có những người, người ta đang còn trong biển khổ, mình bây giờ khá rồi, làm kiều thuyền đưa họ qua biển khổ. Nếu mà chưa qua được, ít nhất họ cũng lên thuyền với mình, họ cũng an tâm lọ được chút. Đó là cái lời nguyện của Bồ Tát. Đối với chúng sanh, Bồ Tát có bốn điều phát nguyện. Một, vị độ giả, linh đắc độ giả. Nếu chúng sanh nào chưa được độ, tôi nguyện sẽ khiến họ được độ. Thí dụ như bây giờ á, mình có một cái người thân mình chưa hiểu đạo, đó là vị độ rồi đó, vị là chưa. Người đó chưa được độ, mình tìm mọi cách giúp cho họ được độ. Thí dụ như quý vị nói, ồ, trước khi thầy nói tiếng Việt, thầy nói một chút tiếng Anh. Thật sự cái tâm đó là tâm gì? Tâm mong mỏi các con em mình được độ, vì nó chưa được độ. Mà nếu mình nói được 30 phút mà nó nghe nó chán 20 phút, cũng còn 10 phút lúc đầu, đỡ dứt dây. Cho nên là mình đi tụng cầu siêu. Những người mà còn sống ở đời nào mà họ đi vô chùa, nhưng mà bữa nay ba chết, mẹ chết, buộc lòng phải mời ông thầy tới tụng. Mà trong cái nghi lễ là ông tụng, mình phải quỳ đó mình nghe.
Bây giờ mình sẽ tụng sao cho họ được độ, chứ mình tụng tiếng Việt. Cuộc đời hai biển mai cồn tỉnh chưa? Tỉnh rồi một giấc say xưa, sẽ xin niệm Phật mà đưa hồn về. Hồn nào cũng thấy, mà tôi thấy có những tâm hồn còn sống đây mà rất cô hồn. Cô hồn là gì? Là một cái hồn bất hưởng, cô đơn, không nơi nương tựa là cô hồn. Đâu phải người chết mới cô hồn. Có những người sống trên thế gian này mà tâm hồn không có chỗ nương tựa là cô hồn chứ gì nữa. Cho nên cúng cô hồn là ý nghĩa mà mình nói cái ý là họ cúng cho họ, nhưng mà thật sự trong cái ý niệm độ tử, ý niệm độ sanh đó con. Tại vì sao? Vì quan niệm của đạo Phật là sanh tử và tương dung. Mình sống sờ sờ mình thật sự như đã chết, tại vì mình không hiểu đạo. Ăn không biết ngon, thực bất tri kỳ niệm. Người ta nói mà mình không nghe không hiểu, tính như bất quan. Thấy mọi cảnh khổ mà vẫn chơ chơ là thị như bất kiến. Thấy người ta khổ mà vẫn chơ, nghe người ta khổ mà vẫn tinh thản. Ăn mà không biết vị là ba điều tâm bất an. Tâm bất tại an, thấy mà như không thị như bất kiến. Ăn nhưng mà không biết vị hương của nó. Cho nên vì người nào chưa được độ, Bồ Tát khởi tâm vì họ mà muốn độ. Đó là cái tâm đối với chúng sanh. Cho nên mình muốn kiểm lại, mình Bồ Tát hạng nào, được how much percent. Có nhiều người nói, ôi trời ơi chết đi, đó là không phải Bồ Tát. Này là mình nghe người ta khổ. Ví dụ bây giờ mình không có gì đó, mà thấy người ta khổ phát tâm, tôi nguyện ngày nào đó nó được hiểu, nó sống tốt. Cho nên các bạn thấy có nhiều bậc cha mẹ, thầy ơi thầy vuốt đầu nó cho nó nghe lời một phần, rủi nó vuốt lại thầy nó mệt. Nhưng mà mình vẫn vuốt, tại sao đúng không? Vì mình thương mẹ. Tâm lòng của người mẹ nói với người con, vì tấm lòng đó là mẹ luôn mong mỏi con làm sao đi cho đúng đường, sống cho thật tốt. Thấy con mình ngỗ nghịch trước đầu, lòng mẹ đau xót. Bồ Tát vậy đó, thấy chúng sanh chơi vơi khổ mà vẫn không có hiểu, thì Bồ Tát cũng xót thương chúng sanh như mẹ mà xót một người con. Cho nên có những cái tượng quý vị thấy Quan Âm ngồi chấm ca hết ý. No idea. Nếu chúng sanh chưa được độ, khiến cho họ được độ, vị độ giả ứng đắc độ giả. Giả là người chưa được độ, khiến cho họ được độ, vị độ giả ứng đắc độ giả. Người chưa được giải khiến cho họ được giải. Chỉ giải là gì? Là hiểu. Người chưa hiểu khiến họ được hiểu. Mà cái người mà có cái tâm vậy, tâm tận tâm, tâm chỉ dẫn. Ví dụ mình thấy người đó không biết làm đó, không biết làm đó con, lời đây tâm chỉ cho là. Cái người như vậy là tâm của mình. Còn nếu mà mình thấy trời là thầy ngu quá, dạy nhiêu cũng biết thôi khỏi thầy dạy, thì cái này không phải là tâm của Bồ Tát. Tâm của Bồ Tát đối với chúng sanh là người chưa được độ phải khiến họ được độ, người chưa được giải phải khiến họ được giải. Cho nên cái ý niệm như vậy mình nên tổ chức pháp hội, hy vọng những người chưa được giải, tức là chưa được hiểu, giờ họ nghe pháp mà họ được hiểu. Cho nên tất cả những người làm trong công việc hoằng pháp, in kinh, ấn tống, làm băng dĩa, đưa bài pháp lên những thước, vân vân, tất cả những công việc đó là công việc của Bồ Tát vì chúng sanh. Ở cái trường hợp này gọi là người chưa hiểu thời khiến họ hiểu, người chưa an khiến họ được an. Người đó sống bất an, mình tìm cách mình nói để cho họ an. Cho nên không được hù dọa người khác. Người ta bất an mình phải nói sao cho tâm người ta an. bước vô nhà ta, trời ơi tôi thấy nhà chỉ có bộ lạnh này nha. Rồi không biết lạnh cỡ nào mà ta nghe là tối ta mất ngủ. Dạ chị, chị tôi không biết, tôi có xích xem. Rồi đi chỉ bàn thờ này, thờ trật bàn kia, ông Phật kia thờ đúng. Trời ơi thấy không, nhà chị lộn xộn hoài, tổng quan công cầm cái kiếm không đúng. Ai biết ông quan công mà xưa cầm kiếm sao, mà bây giờ nhìn cái tượng quan công đó thờ đúng thờ sai. Người ta đâu quá bất an, cuộc sống vốn là không an, mình lại làm cho nó thêm bất an bởi những cái tà kiến, bởi những cái quan niệm sai lầm của chúng ta. Thì làm sao mà Bồ Tát chứ cái người nào mà tâm luôn luôn ta nói cái điều an tâm cho mình, mình biết họ có thể họ biết đó là tâm hạnh của Bồ Tát, nhưng mà trong bản thân họ nó đã luôn xuất được cái tâm niệm là không nên làm cho người khác sợ hãi, dù họ không biết đó là tâm niệm của Bồ Tát, nhưng mà cái đó là tâm niệm của Bồ Tát. Cho nên mấy đứa nhỏ nó vô chùa cái gì nó không đúng rồi, tội chết đi con. Chứ biết nó thấy hình như đạo này đạo tội đi. Chuyện tội lắm, tự chuyện chứ, đi nghe Phật cũng cứ đầu tội nghe con. Nó lỡ nó biết nó chỉ tay như Phật đụng lấy tay chỉ Phật tội con, không lẽ nó nói gì. Không sao nó chỉ lấy cái đặt nó tắt vậy hả? Không phải vậy, đâu không, đâu có phải chuyện đó. Rồi mình sắm chén dĩa nồi nơi gì đó, mấy đứa nhỏ nó biết nó đem ra nó nấu mặn về, trời ơi chứ đừng đập cái nồi vậy đó. Tội nghe, ăn gì tội nữa. Nó không biết cái gì đâu, mà cho dù nó làm cái điều đó cũng có gì hết. Cho nên người chưa an phải làm cho họ an, chứ không phải nói những điều làm cho họ bất an. Quý vị thấy Đức Phật có một cái ấn gọi là ấn vô ý, ấn vô ý Phật vô ý. Thường thường qua Thái Lan, qua cái nước Nam Tông thấy có một tượng Phật, Phật đưa tay. Đây là cái ấn vô ý. Mà ấn nghĩa là gì? Là biểu lộ của tâm. Ví dụ mình nói chuyện mình thấy vô tâm, ví dụ chỗ đó có một đấy, đấy ấn. Như có cái ông năm vô, ông muốn mua thịt quay, ông mua vịt quay, nó bán cho tôi một cái bà bán, bà nghe bà khoái quá, tự nguyên con, bà đem bà chặt thốt nguyên con cho ông ấy một nửa. Trời ơi, đưa một cái bà kia bà khoái quá, tự nguyên con, chật nguyên con một nửa, bà ghét. Ấn mà biểu lộ quá. Cho nên khi mình nói chuyện mình đưa tay để biểu lộ, nói lên cái tâm với mình. Vì mình vô thăm bệnh, bác đừng có sợ. Ở đây bác sĩ hay lắm. Thôi con về nha, bữa nào con tới thăm bác. Đây, nói mà đưa tay. Có phải là ấn không? Có cái ấn ok. Ấn number one, ấn chết lầu, ấn thua, ấn là cái symbol, cái siêu nó represents your heart, your mind. Cho nên Phật ngồi Phật để cái tay ở lòng bàn chân, đó là một ấn. Ấn đó gọi là ấn gì? Ấn hàng phục ma quân, gọi là ấn hàng mang. Để cái ấn đó là biểu tượng sự định tĩnh của một người đang ngồi đó. Đức Quan Âm bắt cái ấn này, ấn này là ấn cát tường, ấn an lành. Đức Phật bắt cái ấn trước đây, ấn chuyển pháp luân, đưa bàn tay chạm mặt đất, ấn địa xúc, chạm xúc, nghĩa là biểu tượng cho giây phút hiện tại. Cho nên mình đó đôi khi cái ấn vô ý này nè, mình đặt trên tay một người khác, nắm tay họ. Bác khỏe nha, bữa nay con tới thăm bác, con thấy bác hồng hào tốt lắm, vừa nói mà thấy bác tay làm sao. Địa xúc, xúc chạm để làm cho người ta cảm được sự tình. Người kia sợ hãi quá, toàn tay lên vai họ. Rồi, không có sao đâu, có mẹ đây là con. Con niệm Phật, con ngủ là con hết ác mộng. Cho nên ấn của Phật để làm gì? Để nói lên định lực của ta, sức mạnh của ta, xác định một vấn đề, đưa cảm lên. Cũng giống như mình nói chuyện, mình nói chuyện mình đưa một cái dấu hiệu của ta để xác định một cái việc mình. Vì người chứa em phải làm cho họ em, cho nên không hù dọa người ta. Mà Bồ Tát có ba điều cho: tài thí, pháp thí, vô ý. Vị niết bàn, linh giả niết bàn, người đó chưa được niết bàn phải làm cho họ có niết bàn. Niết bàn là gì? Là sự bình an của tâm. Nirvana, no mean no, vana mean negatives. Once your mind have no negatives, you in nirvana. Nirvana is not a destination, it's a kind of peace deep in your mind. Niết bàn không phải là nơi chốn để chết với tâm. Niết bàn là một trạng thái khi tâm bình an. Cho nên mình thuyết pháp, mình tổ chức tụng kinh, mình tổ chức ngồi thiền, mình tổ chức niệm Phật, mình tổ chức khóa tu, tất cả những cái đó để đưa người vô niết bàn. Ví dụ mình tổ chức sám hối, thì cái ý niệm của người ta là: ô, mình còn một người còn nhiều nghiệp chướng phải sám hối. Ví dụ như thế, thì khi mà họ quan niệm mà còn nghiệp chướng vậy sám hối, thì cái giây phút đặt tâm mình vô sám hối, chí thành an năng lỗi lịch làm, bằng cách là nói lên theo lời kinh: đệ tử chúng con từ vô thị gây bao nghiệp chướng bởi lầm, đắm trong sanh tử biết bao lần, nay đến trước đài vô thượng biển trần khổ lâu đời, luân lạc với sinh linh vô số yêu tàn, sống u hoài trong kiếp lầm tháng, con lạc lõng không nhìn phương hướng, đàn con dạy từ lâu mất phượng, hôm nay con thấy đạo quý hoàng. Có thể mình không nói ra được, nhưng mà khi tổ viết sẵn lời, mình tập cái lời đó, tâm mình nghiêm theo đó, giây phút đó mình tịnh lắng, mình dứt đi tất cả những ý niệm xấu, những hành động xấu, những lời nói xấu trong một giờ đồng hồ sáng tối, là mình có sự an tịnh, đúng không? Mà an tịnh như cái đó là có niết bàn. Phật có niết bàn phương tham, mình là niết bàn hoạt tham. Nhưng mà nếu mà sám hối là cái gì, tôi có tội gì đâu mà sám hối, thì anh mãi mãi tạo nghiệp. Sám hối đi làm cái gì? Sám hối cho đã rồi mai làm nữa cũng vậy thôi, thì anh cũng không có giây phút nào hưởng được. Cho nên tụng kinh một giờ đồng hồ có thể lo ra hết 50 phút, nhưng mà ít nhất cũng còn lại 10 phút dễ dàng. Hoặc là thậm chí 60 phút tụng kinh, tuy tâm ý còn mong lung nghĩ lung tung, nhưng ít nhất thân lúc đó đã niết bàn, thân không còn trạo trừ, thân ngồi yên với tụng, thân được an tịnh. Nghiệp chúng ta tạo ra ba chỗ: thân, miệng, ý. Mà nếu giây phút đó ý còn nghĩ, mà ít nhất thân nó cũng có tốt, miệng nó cũng tốt, tụng lên chứ. Mà nếu mà ta rảnh cứ bắt lên: chị, nay có chùa không? Chùa gì lạ. Nhưng mà giờ phút đó không có nói tụng chứ. Thân khẩu ý tạo nghiệp và tụng thần kinh, ý có thể còn nghĩ, nhưng mà ít nhất khẩu và thân tụng. Cho nên tụng kinh không phải là vô ích. Nó tụng như con mẹ không hiểu tụng đã cái gì, một không tụng cái này hiểu. Hát kinh giả minh Phật chi lý, một chịu khó tập kinh tụng kinh trước sau gì cũng sẽ sáng tỏ cái lý đó. Huống chi bây giờ quá nhiều các thầy chú giải giải thích kinh sách trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Cho nên người chưa được niết bàn khiến cho họ có niết bàn. Mà niết bàn là cái trạng thái khi tâm mình được tỉnh lại, chứ không phải là một nơi chốn để chết mình ở. Một vị Bồ Tát đối với chúng sanh chưa độ làm cho họ được độ, chưa hiểu nếu chúng sanh chưa hiểu làm cho họ hiểu, nếu chúng sanh chưa an làm cho họ được an, nếu chúng sanh chưa có niết bàn làm cho họ có niết bàn. Mà có niết bàn không có nghĩa là đưa họ đi đâu, mà tạo mọi hoàn cảnh phương tiện cho họ có một chút niết bàn. Ví dụ hồi nãy Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng ngồi tịnh, thì nếu mà ai thật sự đi theo cái cách thức ngồi tĩnh thở, quý vị lắng xuống tĩnh trong lòng mình 5-7 phút mà lại 10 phút đó là niết bàn. Và vậy chúng cứ nghĩ đi, một ngày mình nát bàn nhiều không niết bàn. Cho nên giây phút nào mình tu là giây phút đó có ăn. Một cái bánh mình ăn chưa có no, nhưng mà ít nhất cũng no được một cái bánh. Ăn được cái bánh thứ 6, thứ 7 nó có no, thì không có nghĩa là cái bánh thứ 7 này nó làm mình no, nhưng mà nó phải nhờ 6 cái bánh trước nó làm cho mình no. Còn không ăn thì không có no. Ăn một cái no một cái, ăn hai cái no. Cho nên thấy được như vậy, ai tu kiểu nào mình cũng trân trọng. Ngồi thiền cũng được, tụng kinh cũng được, niệm Phật cũng được, trì chú cũng được. Đừng có nói ngồi thiền có chừng điên, niệm Phật là không đúng, mai mốt thì biết được lại cái chú đâu mà về trì chú. Không, người ta tu là mình mừng. Thật sự ra có mình toàn là dân uống thuốc không. Có ai mà uống thuốc này chê chị uống thuốc. Mình uống thuốc khi mình ngồi thiền, thì mình ngồi thiền đứng chê người niệm Phật, người niệm Phật đứng chê người ngồi thiền, cả hai uống thuốc hết á. Nhưng mỗi người kiểu bệnh thì mỗi người uống mỗi kiểu thuốc. Mà hiểu được như vậy thì mình đủ. Là cái tâm của chúng sanh là người chưa an khiến họ được an, người chưa đổ khiến họ được đổ. Và đồng thời bây giờ cái người người ta khổ quá, người ta chưa có đủ sức thì người ta ngồi thiền. Bây giờ người ta bệnh này, người ta uống này, người ta cái tâm niệm người ta là tụng thần kinh cho họ cảm giác là họ được sự cầu an, họ chứ an luôn đổ cho thấy tụng thần kinh. Nhưng mà khi mình tụng về lại an nè, mình an trước nè. À, mọi người đã nghe cái sức, cái lực an của mình họ tự. Cho nên người mà đối với tâm và thân của Bồ Tát, nguyện tâm như đại hải, tâm như đại địa, tâm như triều thuyền, còn thân thì như hư không. Tôn mắt. Thôi hôm nay có quà về thăm đạo tràng Quan Âm ha, phải không? Mà hãy nói tới Đức Quan Âm thì ai cũng biết là một Bồ Tát cứu khổ. Thì Pháp Hòa muốn thưa đại chúng là cái cứu khổ là một ý niệm tốt, mà không gọi là hy sinh. Bồ Tát cũng hy sinh vì chúng sanh. Rồi bây giờ mình có cặp mắt chánh niệm, mình sẽ nhìn thấy là đức hy sinh này nó tràn ngập trong cuộc sống mỗi ngày đó. Ở cái chỗ đó nó có tuyết, người ta lấy cát người ta rải để cho đường nó được trơn, người khác đi một tay. Bây giờ Cali đang cháy rừng, càng ngày lửa càng lớn mà chưa có dập tắt. Quý vị thấy là các người, các anh lính cứu hỏa mà làm việc ngày đêm mà vẫn chưa làm gì được. Nhà người ta cháy biết bao nhiêu, hơn 90.000 hecta đất bị cháy, hàng ngàn ngôi nhà bị thiêu rụi, cơ sở làm ăn. Thì mình thấy rằng có những người người ta phải hy sinh đó, là mất mát rất lớn. Có những người có một lần họ biết có cái chỗ đó ở dưới cái tầng hầm của cái cơ quan đó nó bị một chất độc gì nó thải ra, mà người nào xuống đó vừa xuống tới là lăn ra chết. Thì có cái anh đó người Việt, ảnh là một cái người mà người ta nghĩ rằng ảnh có thể có khả năng dập tắt cái việc đó, thì không biết hình như xuống lúc đó ảnh vừa vô tới đó ảnh lật ảnh người ta chết hết mà ảnh không chết. Nhưng mà cuối cùng ảnh bị tay chân co mất là người quéo lên, bây giờ vẫn còn sống cả chục năm nay thôi, chỉ vì đi xuống cái chỗ đó mà cứu một cái nơi đó, vì cái đó là cái giới của ảnh. Nhưng mà có lẽ lúc đó cái độc nó quá nặng và cái sự protect nó không đủ, anh bị lệnh có vào cái tới tâm này. Thì có hòa đưa với đại chúng là với cái tâm mình nhìn, với cái chánh niệm của mình, không có chê ai hết, không có phủ nhận tất cả những gì người khác làm cho mình, mà phải mở lòng chấp nhận, trân trọng, cảm ơn. Tự nhiên mình sẽ thấy cuộc sống mình nó khác lắm. Cái nhìn của mình bây giờ nó rất là positive, không có thấy ai mình ghét hết, người nào mình cũng trân quý. Và tự nhiên mình thấy mình sống thì mình thoải mái vô cùng, tâm tâm mình không có chứa những cái negative. Thì tự nhiên người nào ta làm gì đó trong mình, người ta cũng cảm thấy được sự bình ổn, họ không có sợ. Ví dụ như mình hay bắt lỗi cái người nào mà ta nói chuyện mình ta sợ lắm, tại vì ta biết mình hay bắt lỗi, ta nói mà ta dè dặt từng câu từng chữ, ta nói mà ta thoải mái. Quý vị đi các bạn, rồi cái người nào mà hay chê khen, trời ta làm gì đem lên ta sợ gặp người đó, ta sợ lắm, tại vì cái người này hay khen chê. Ta đứng lên trình tập cho thành mình là một cách sống mà người khác nghe ta tên mình là ta lùng mình, ta sợ. Ta nói không đúng với cái câu các vị Bồ Tát phát nguyện. Những ai thấy tên, nghe tới tên tôi, thấy hình tôi đều phát tâm Bồ Đề. Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, giai phát Bồ Đề tâm, vĩnh xuất luân hồi thọ. Đó là trong cái bài sáng quy mạc thiền sư Di Sơn nói thôi. Xin mọi người mà hãy ai nghe đến tên tôi, thấy hình tướng tôi đều phát tâm Bồ Đề. Còn mình sống làm sao, tu làm sao không biết, mà nghe tới tên mình thấy dáng mình xa xa mà ta ruột mình trước ta kiếm chỗ mà lắp là mình biết. Đó là cái đức hy sinh. Đức hy sinh là gì? Là chúng ta biết nhận và chính chúng ta đã từng sống như vậy. Và mình cứ đặt mình, nếu mình làm việc nhiều cho người khác mà không ai biết cân quý cái điều mình làm, cái mình cũng buồn mình. Đó, thành nhưng mà Bồ Tát thì ta chẳng có bao giờ vậy. Nhưng mà ý ở đây mình nói cái lẽ thật trong cuộc sống, đứng trên cái mặt cuộc sống giữa con người với con người, ngày nào chúng ta cũng nhận được sự hy sinh của người khác, và chính chúng ta cũng hy sinh, và cuộc sống nó trở nên đẹp và có ý nghĩa hơn nhờ cái đức hy sinh của mình. Chúc đại chúng an lành, có buổi tối an vui.
Ngày mai 7 giờ tối mình sẽ mời đại chúng hồi hướng.